Số 12, Nếp sống đệ tử. Nhiều kinh sách Đông Phương có đề cập đến những đặc tính cần thiết cho người đệ tử. Những đặc tính này được thế giới Tây Phương biết đến qua sách vở Thông Thiên Học. Có người đã dùng những đặc tính này với tinh thần khác hẳn, sử dụng nó để chỉ trích kẻ khác hơn là để làm quy luật tự huấn luyện. Người ta nói rằng những người đó dùng bánh mì làm hòn đá ném kẻ thù. Những điều trước đây được giữ kín nên được truyền bá sang Tây Phương và bị lạm dụng, làm nảy sinh nghi vấn về tính cách hợp lý của sự truyền bá đó. Bà H.B. Blavatsky, vị thầy vĩ đại của chúng ta, rất đau buồn vì những người sử dụng những lời dạy về đặc tính cần thiết của người đệ tử như khí giới để tấn công thay vì như định hướng để nói theo. Những người ấy hỏi rằng tại sao một người hút thuốc hay nổi nóng không tự chủ lại được thu nhận làm đệ tử, trong khi họ không nói ra nhưng ám chỉ nhiều người rất đáng kính, có đầy đủ đức hạnh, không bao giờ vi phạm tập tục và có thái độ mẫu mực lại không được thu nhận. Người có đọc kỹ những bức thư của các vị chân sư có lúc rất ngạc nhiên vì quan niệm của những vị chân sư. Các ngài xét đoán người và sự vật khác hẳn với giá trị mà người đời đặt ra. Các ngài nhận xét về tầm quan trọng của sự vật hoàn toàn khác với chúng ta và chú ý đến những vấn đề mà chúng ta không để ý đến. Sự xét đoán đáng ngạc nhiên của các ngài dạy cho con người bài học thận trọng trong việc nghĩ về người khác và hiểu rõ minh triết trong câu không xét đoán, bạn sẽ không bị xét đoán. Xét đoán mà không dựa vào tất cả mọi phương diện, không hiểu biết về những nguyên nhân phát sinh hành động, chỉ dựa vào những biểu hiện nông cạn bên ngoài, bỏ quên động lực bên trong là sự xét đoán phiến diện vô giá trị. Với lòng công chính và sự hiểu biết, người xét đoán đáng bị kết án hơn là nạn nhân. Và đó là sự thật rõ ràng đối với những lời phê bình mà họ gán cho bà Blavatsky. Chúng ta cần biết rõ ý nghĩa của từ đệ tử và điểm đạo, và tại sao bà phải giữ địa vị của một đệ tử và một điểm đạo đồ, mặc dù những lời chỉ trích đó đổ dồn vào bà. Định nghĩa đệ tử. Đệ tử là tên gọi được dùng trong những môn phái huyền bí, dành cho những người đang đi trên đường đạo dự bị, được công nhận và dìu dắt bởi một vị chân sư. Từ ngữ xác định một sự kiện chứ không phải một giai đoạn tinh thần đặc biệt. Nó không chứng tỏ sự tiến hóa cao cả của tinh thần. Điều này được thấy rõ trong câu chuyện truyền thống của Đức Giê-xu và các đệ tử của Ngài. Họ cãi nhau về cấp bậc, họ chạy xa khi Thầy bị tấn công. Một người trong họ từ chối Ngài và chối bỏ lời thề, sau đó phản bội Ngài. Hơn nữa, để xét đoán đúng đắn hành động một người, không những chúng ta phải tìm hiểu quá khứ của người đó để biết nguồn gốc phát sinh ra hành động, mà còn phải biết những gì vừa mới xảy ra, từ đó phát xuất hành động. Có người chỉ hành động sai sau một phấn đấu tuyệt vọng mà họ đã dùng tất cả sức lực để chống chọi. Nếu nhìn bề ngoài, ta chỉ thấy sự thất bại của họ mà không thấy được sự phấn đấu bên trong. Nhưng người phấn đấu vẫn đạt được lợi ích từ những cố gắng trước khi bị thất bại, và họ trở nên mạnh mẽ, cao quý và sẵn sàng để đối phó với sự việc hơn. Người như thế đã phát triển sức mạnh, dễ dàng vượt qua sự khó khăn xảy đến lần sau. Khác với người có lối nhìn phiến diện, người nhìn sự việc một cách toàn thể sẽ thấy kẻ bị người đời chỉ trích là thất bại đã thật sự đứng dậy, đã thắng và đạt được năng lực bảo đảm cho chiến thắng tối hậu. Đó là những đệ tử dự bị, họ là thí sinh chuẩn bị cho sự điểm đạo. Tình trạng của họ khác hẳn với những người chung quanh ở ngoài đời. Họ là người thề nguyện phụng sự cho ánh sáng, và như thế họ cũng được xếp vào hàng ngũ của những người đối nghịch với lực lượng bóng tối. Hạnh phúc của họ thanh cao và thống khổ của họ sâu sắc hơn người bình thường. Họ gọi lửa xuống từ thiên đàng, họ sẽ trở nên tốt lành nếu bị cháy xém mà không thối lui. Họ cũng trở nên cao cả hơn nếu họ có thể đối diện với thế giới vô cảm, với sự điềm tĩnh mặc dù bị cháy phỏng. Những tiêu chuẩn để được điểm đạo. Người đệ tử cần phải có những đặc tính nào để được điểm đạo? Đệ tử không đòi hỏi phải có tất cả những đặc tính một cách hoàn hảo, nhưng ít nhất cũng phải đạt được một số phần trăm trước khi cánh cửa mở ra chấp nhận họ. Và đệ tử được xét đoán dựa theo toàn diện con người. Một số đệ tử có nhiều đức tính phát triển rất cao, nhưng lại có một số ít đức tính cần thiết, đặc biệt dưới mức trung bình, cho nên không có lợi điểm. Những đệ tử khác, mọi đức tính đều trên trung bình, và những đức tính cần thiết đặc biệt phát triển cao, những người này có lợi điểm hơn. Một thí sinh có thể rất thông minh, can đảm, với lòng hy sinh hiếm có và tâm trong sạch không tì vết, nhưng thiếu vài đức tính đặc biệt cần thiết sẽ không thành công. Nếu một người không phân biệt được giữa sự chân và sự giả, ham mê những thú vui thế tục, không kiểm soát được lời nói và tư tưởng, không nhẫn nại, không chân thành, không độ lượng, không khát vọng giải thoát, người ấy không thể vào cửa đạo. Có thể sau khi qua bên kia cánh cửa, những đức tính sẽ được phát triển hoàn hảo, và đó là công việc của người được điểm đạo. Đến một lúc nào đó, tất cả đức tính cần phải được phát triển, và sự phát triển càng sớm càng tốt. Trên đường đạo, mỗi nhược điểm còn sót lại của đệ tử điểm đạo tạo nên một lợi thế cho quyền lực trong bóng tối. Những huynh đệ trong bóng tối này luôn luôn tìm kiếm những kẽ hở trên giáp sắt những chiến sĩ của ánh sáng. Do đó, người đệ tử khi chưa điểm đạo phải cố gắng hết sức để đạt được những đức tính cần thiết. Có một câu chuyện ngụ ý nói về một linh hồn được mang lên thiên đàng trong cơn bão tố. Khi trở về, người ấy dồn trọn kiếp sống cho việc phát triển thêm những đức tính còn thiếu sót. Cối xay của Thượng Đế tuy chậm chạp, nhưng bột được xay ra rất nhuyễn. Ngài chờ đợi một cách kiên nhẫn, tất cả bột được xay ra đúng như ý của Ngài. Những vị điểm đạo cao cả nhưng còn thiếu sót vài phần nhỏ chưa hoàn thiện phải sinh trở lại thế gian để sống và phát triển hoàn hảo những đức tính thiếu sót. Nếu có cơ hội gặp một người như thế, bạn nên sáng suốt chọn lựa học hỏi những điều tốt nhất của họ, thay vì dùng những tính xấu còn lại của họ để biện bạch cho những khuyết điểm của chính mình. H.P. Blavatsky. Đầu tiên, những người phê bình chống lại bà Blavatsky nhắm vào việc bà hút thuốc. Nhưng hút thuốc không phải là một tội ác chống lại Đức Thánh Linh. Dùng nó để hạ thấp giá trị của một vị thầy cao cả là một tội ác hơn việc hút thuốc. Có nhiều người khác chỉ trích tính hay nổ giận của bà. Thật ra tính tha thứ của những người này chưa bằng một phần ngàn của bà. Chỉ một số ít người có thể chịu đựng nổi một tuần lễ sự căng thẳng mà bà phải gánh chịu năm này qua năm khác, do lực lượng trong bóng tối luôn luôn tấn công bà, cố làm cho bà ngã quỵ. Vì sự gục ngã của bà có nghĩa là sự thất bại của phong trào tâm linh cao cả mà bà là người cầm đầu. Từ khi lãnh trọng trách, đầu óc của bà bị căng thẳng tột độ. Những chỉ trích độc ác, tàn nhẫn và mưu kế tinh xảo của những huynh đệ trong bóng tối như những cây kim đâm vào bà. Đến nỗi có lúc bà nghĩ rằng tốt hơn nên để cho thân xác nổ tung. Đôi khi bà buông thả cho những dây thần kinh đang bị xáo trộn tự biểu lộ sự tức giận, hơn là kiềm giữ nghiêm ngặt cơ thể để cho nó bị suy nhược do sự căng thẳng. Bà phải sống triền miên trong tình trạng nguy hiểm. Những dây thần kinh bị căng thẳng và não bộ bị suy nhược. Do đó, có những lúc bà phải xả ra. Thật là sai lầm nếu chúng ta chỉ trích một người như thế, vì người ấy chịu đau khổ để đem lại lợi ích cho chúng ta. Có người chỉ trích bà thiếu sự tự kiểm soát với những lý do nêu trên. Đôi khi bên ngoài cho thấy bà thiếu sự tự kiểm soát, nhưng không bao giờ ở bên trong, không khi nào trong nội tâm của bà bị lay động, mặc dù bên ngoài đầy bão tố. Những người bình thường có thể nói, chúng ta biện hộ cho những cơn nổi giận quá đáng của bà, hãy để những người đó đứng vào địa vị của bà, tức trở nên một người phi thường, biết đâu hành động của họ còn tệ hơn nhiều. H.P. Blavatsky là một trong những nhân vật vĩ đại, vô giá, phẩm chất của những vị này giá trị hơn 1.000 lần bản tính không hoàn hảo tạm thời của họ. Bà có tính can đảm phi thường, nghị lực dũng mãnh, chịu đựng đau khổ về thể xác lẫn tinh thần, sùng kính sâu đậm đối với chân sư mà bà phụng sự. Những phẩm chất chắc tuyệt này kết hợp với khả năng tâm linh cao cả và một cơ thể mạnh mẽ với những dây thần kinh rắn chắc như thép mà bà đặt trên bàn thờ của sự hy sinh. Những ưu điểm này nếu đặt trên đòn cân thì những nhược điểm khác nhẹ như bụi bặm. Vì thế, chân sư rất vui lòng chọn một chiến sĩ như bà, dù bà có vài đặc tính chưa hoàn hảo. Chúng ta tôn sùng mặt trời vì nó sáng chói, chứ không vì những tì vết của nó. Người minh triết chỉ thấy hình ảnh oai hùng như ánh sáng mặt trời của bà H.P. Blavatsky, chứ không thấy những tì vết. Còn những người toàn thể đầy tì vết chỉ có chút ít ánh sáng, không thể tự nâng lên đến trình độ của bà, lại chỉ trích bà. Thật là khờ dại cho những người chỉ có chút ít đức hạnh chỉ trích gay gắt những vị cao cả đến với thế gian. Đồng ý với Thánh Catherine of Siena, tôi cảm thấy rằng tình thương sâu đậm đối với người tiến hóa cao hơn chúng ta, dù chỉ cao hơn một ít, là một trong những phương pháp tự rèn luyện tốt nhất để đạt tới tình thương cao cả của cái ngã tối thượng. Việc tôn sùng anh hùng cũng có thể nguy hiểm, nhưng nó ít nguy hiểm hơn, ít bóp nghẹt sự sống tinh thần hơn sự chỉ trích lạnh lùng và cố tình hạ thấp giá trị người khác. Tôi cũng đồng ý với Giordano Bruno, người sùng bái anh hùng, rằng tốt hơn nên cố gắng tiến lên cao và bị thất bại còn hơn là không bao giờ thử.